Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần 2 của chương 11 nói về đức tin là gì, nhưng trước hết là ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng qua tiếng hát Kim Tài.
Vì có đôi
Vừa rồi là tiếng hát Kim Tài trong ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần 2 của chương 11 cuốn Bình An với Chúa, Đức tin là gì? Môi-se quay lưng lại với của cải trần gian. Môi-se đã từ bỏ cuộc sống sang giàu trong Ai Cập là vì đức tin. Chính đức tin đã giúp ông biết rằng dù phải chịu bao thiệt thòi suốt những năm còn lại của cuộc đời trần gian, đến cuối cùng, ông sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn hết là sự sống vĩnh hằng. Những người như Curtin và Schwab có thể nghĩ Môi-se là một kẻ dại bảo rằng một con chim trong tay hơn hai con trong bụi. Nếu nói được với Môi-se thì họ sẽ nói như sau. Này Môi-se, ông biết tất cả những gì ông có trong Ai Cập và biết một người với đầu óc như ông có đủ mánh lưới để thâu đoạt tiền của và quyền lực. Nếu biết cách, ông có thể đưa Ai Cập vào vị trí điều khiển thế giới, triệt hạ tất cả những tiểu quốc khác, chấm dứt mọi cạnh tranh để toàn quyền thao túng. Đó là những điều họ có thể nói với Môi-se, vì đó là cách họ suy nghĩ, cách họ hành xử và cũng là cách nhiều người trong vòng họ đã dùng để thâu đoạt và tích lũy tài sản. Họ sẽ cười vào mũi những người nào nhờ cậy Đức Chúa Trời và đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Họ sẽ bảo rằng đức tin không phải là cách làm ăn khéo léo khôn ngoan. Kinh Thánh dạy rằng đức tin là phương cách duy nhất để đến với Đức Chúa Trời. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đó là theo thư Hy-bá chương 11 câu 6 phần B. Kinh Thánh cũng dạy rằng đức tin là điều làm vui lòng Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác. Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài, theo thư Hy-bá chương 11 câu 6. Con người trên khắp thế giới đang tự hành hạ chính mình, mặc những kiểu áo quần dị hợm, ăn chay, ép xác, bỏ nhiều thì giờ cầu nguyện, khắc khổ thân thể, mong nhờ đó sẽ được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này có thể cũng là những điều tốt, nhưng điều lớn nhất chúng ta có thể làm được để vui lòng Chúa là tin cậy Ngài. Tôi có thể khen ngợi bạn tôi đủ điều, nhưng sau tất cả những mỹ từ kia, tôi thổ lộ rằng tôi không tin anh ta, thì tất cả những câu khen ngợi hoa mỹ trên hoàn toàn vô ích. Tôi đã nâng anh ta lên chỉ là để vùi dập anh ta xuống. Đức tin là thiết yếu. Cách tốt nhất để chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời là tin lời Ngài. Chúa cứu thế gần như đã nài nỉ các môn đệ thể hiện đức tin khi Chúa bảo rằng, khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 11. Kinh Thánh cũng công bố rằng đức tin là điều cần thiết tuyệt đối. Bạn sẽ hỏi, nếu đức tin cần thiết như thế thì đức tin là gì? Xin giải thích và cho định nghĩa của đức tin. Làm sao biết tôi có một đức tin đúng đắn? Tôi phải có lượng đức tin nào? Tôi sẽ lần lượt giải thích những vấn nạn trên. Kinh Thánh nhiều chỗ dạy rằng chúng ta chỉ có thể có sự cứu rỗi qua đức tin. Hãy tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Đó là theo Công vụ các Sứ đồ chương 16 câu 31. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Theo Roma chương 4 câu 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 1. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Theo Thư Hy Bá chương 10 câu 39. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Bây giờ chúng ta nói đến bản chất của đức tin. Chúng ta có thực sự được cứu rỗi bởi đức tin không? Không, chúng ta được cứu nhờ ân sủng qua đức tin. Đức tin chỉ là phương tiện qua đó chúng ta tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời. Đức tin là cánh tay vươn dài để nhận món quà tình yêu của Ngài. Theo Thư Hy Bá chương 11 câu 1 viết như sau. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều đang hy vọng, là bằng chứng của những điều chưa thấy. Weymouth đã dịch như sau giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Đức tin là sự bảo đảm chắc chắn điều chúng ta đang hy vọng, là lòng tin quyết tính chất thực hữu của những điều chúng ta không thấy. Đức tin theo nghĩa đen là bỏ, đầu hàng hay ký thác. Đức tin là lòng tin cậy hoàn toàn. Tôi chưa bao giờ đặt chân lên Bắc Cực. Tuy nhiên, tôi tin rằng có Bắc Cực. Làm sao tôi biết? Tôi đọc sách lịch sử nói về Bắc Cực. Tôi thấy bản đồ Bắc Cực. Và tôi tin những người viết những quyển sách đó. Tôi chấp nhận bằng đức tin. Kinh Thánh dạy, đức tin đến là do nghe lời Đức Chúa Trời được giao giảng. Theo Thư Roma chương 10 câu 17. Chúng ta tin những gì Đức Chúa Trời nói về sự cứu rỗi, và chúng ta chấp nhận những lời đó không thắc mắc. Martin Luther dịch Thư Hy Bá chương 11 câu 27 như sau. Vì Môi-se bám chặt lấy đấng không thấy được, như thể ông đã nhìn thấy Ngài. Đức tin không phải là một phẩm tính đặc biệt, bí mật mà chúng ta phải cố sức thâu đạt. Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta phải trở thành trẻ thơ, và như trẻ thơ tin cậy cha mẹ thế nào, chúng ta cũng phải tin cậy Đức Chúa Trời như thế. Giả dụ tôi đang lái xe trên đường với vận tốc 75 cây số một giờ. Khi lên đến đỉnh dốc, có bao giờ tôi đạp thắng gấp ra khỏi xe, đi bộ tới phía trước để kiểm soát tình trạng con đường không? Tất nhiên là không. Tôi tin tưởng sở công chánh của tiểu bang và tôi cứ tiếp tục lái xe bình thường ở tốc độ 75 cây số một giờ, tin rằng con đường sẽ còn tiếp tục dẫn tới phía trước, dù tôi không thấy. Tôi chấp nhận bằng đức tin. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến ba phương diện của đức tin. Cũng như sự ăn năn, đức tin liên quan đến ba điều trọng yếu. Trước hết, phải có kiến thức về những điều Đức Chúa Trời phán dạy. Và đó là lý do tại sao bạn phải đọc Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao bạn cần biết một số điều Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi và về linh hồn. Chỉ cần biết rằng bạn là một tội nhân và Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thay cho bạn, được kể là biết đủ. Chỉ biết câu Kinh Thánh Giăng chương 3 câu 16 cũng kể là đủ. Nhiều người đã từng được hoán cải với một kiến thức ít hơn như thế nữa. Tuy nhiên, đối với một điều quan trọng như đức tin, bạn cần hiểu biết càng nhiều càng tốt, và chỗ duy nhất bạn có thể học biết về sự cứu rỗi là Kinh Thánh. Nhiều người từng nói, Kinh Thánh khó hiểu quá cho nên tôi không muốn đọc. Đây không phải là một thái độ khôn ngoan. Tôi không hiểu nhiều điều trong Kinh Thánh vì tâm trí hữu hạn của tôi không bao giờ có thể hiểu hết về cái vô hạn. Tôi không biết hết về vô tuyến truyền hình, nhưng đó không phải là lý do khiến cho tôi từ chối mở máy xem đài. tôi chấp nhận bằng đức tin. Đức Chúa Trời không đòi hỏi một điều bất khả. Trong sự hoán cải, Ngài không đòi hỏi bạn phải buông mình nhảy vào đêm tối. Việc bạn đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu dựa trên một bằng chứng vững chắc nhất trên thế giới, đó là Kinh Thánh. Dù bạn không hiểu hết Kinh Thánh, bạn vẫn có thể chấp nhận Kinh Thánh dựa trên giá trị tự tại của Kinh Thánh, vì đó là lời Đức Chúa Trời phán. Một trong những cuộc tấn công đầu tiên của ma quỷ khiến cho con người nghi ngờ lời Đức Chúa Trời là khi nó nói rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dạy các ngươi? Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Nếu bạn khởi sự nghi ngờ và đặt câu hỏi vào lời Đức Chúa Trời, thì bạn đang gặp rắc rối. Bạn phải biết mình là một tội nhân. Bạn phải biết Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay thế cho bạn, và Ngài đã phục sinh để bạn được kể là công chính. Sự chết, sự chôn và phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là trái tim của tin lành. Đây là những điều tối thiểu bạn phải tin và chấp nhận để được hoán cải. Thứ hai, đức tin cũng liên hệ đến xúc cảm. Kinh Thánh dạy rằng, kính sợ Chúa hằng hữu là khởi đầu sự khôn ngoan, theo sách Châm Ngôn chương 1 câu 7. Thánh Phaolô nói, tình thương của Chúa Cứu Thế cảm động chúng tôi. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 14. Mong ước, yêu thương, kính sợ, tất cả đều là xúc cảm. Xúc cảm không thể bị tách rời khỏi cuộc sống, và không một người thông minh nào bảo rằng chúng ta hãy dẹp hết xúc cảm đi. Loại bỏ mọi cá tính khỏi những xúc cảm sâu đậm là điều không thể làm được. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi có một cuộc sống nào lại thiếu tính chất ấm áp của xúc cảm. Giả dụ như sinh hoạt trong một gia đình, mọi người đều cư xử với nhau đúng bổn phận nhưng thật lạnh lùng. Hay chúng ta thử tưởng tượng có một thanh niên ngỏ ý cầu hôn với một thiếu nữ, sau khi giải thích cho cô ấy biết rằng anh ta không có một chút rung động nào đối với cô ta cả. Giống như tiến sĩ Sangster từng nói, tôn giáo cũng có cùng nguyên tắc này. Nếu sứ giả của Đức Chúa Trời ra đi công bố ân huệ của vua, tha thứ dồi dào và ban phước dư dật, nhưng nghiêm cấm việc đưa bất cứ niềm vui nào vào lời công bố cũng như vào việc tiếp nhận, thì đây là điều không thể có được. Trong lòng sẽ có sự giằng co và xúc cảm có thể thay đổi theo kinh nghiệm tôn giáo. Một số người theo chủ trương khắc kỷ, những người khác bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Dù thế nào, xúc cảm vẫn có đó. Khi Thủ tướng Churchill đọc những bài diễn văn lớn cho dân Anh trong thời chiến, ông đưa ra những lập luận vững chắc, nhưng đồng thời ông cũng làm cho thính giả cảm xúc theo ông. Tôi nhớ có lần được nghe ông diễn thuyết tại Glasgow. Ông thách thức lý trí tôi, nhưng cũng làm tôi cảm thấy muốn đứng bật dậy hô hào, cổ võ và phất cờ. Khi bạn yêu mến Chúa Giê-xu, xúc cảm của bạn không thể nào không được khơi dậy. Phương diện thứ ba của đức tin, và cũng là phương diện quan trọng hơn hết, đó là ý chí. Chúng ta có thể coi ba khía cạnh này như ba nhân vật. Một người là lý trí, người thứ hai là xúc cảm, và người thứ ba là ý chí. Lý trí cho biết tin lành hợp lý. Xúc cảm áp lực trên ý chí bảo rằng tôi yêu mến Chúa Cứu Thế, hay tôi sợ sự phán xét. Người đứng giữa, mệnh danh là ý chí, đóng vai trò trọng tài. Anh ta ngồi đó chống tay dưới cầm suy nghĩ, cố gắng quyết định. Chính ý chí là yếu tố quyết định cuối cùng của tính cách chắc chắn lâu bền. Người ta có thể tin bằng lý trí với tất cả thiện cảm trong tâm hồn, nhưng vẫn chưa thực sự hoán cải để trở thành môn đồ thật của Chúa Cứu Thế. Đức tin thật phải kèm theo hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin chết, theo Gia-cơ chương 2 câu 20. Bây giờ chúng ta nêu lên một thí dụ về đức tin. Mấy năm trước, tôi có nghe kể lại về một nhà làm xiếc đẩy chiếc xe cút kít trên một sợi dây cáp răng ngang sông Niagara. Hàng nghìn người bên dưới hoan nghênh cổ võ. Ông ta bỏ lên xe một bao cát 200 cân Anh, đẩy qua rồi đẩy lại. Sau đó ông hỏi đám đông, có bao nhiêu người trong số quý vị tin rằng tôi có thể chờ một người đẩy ngang qua sợi dây cáp này. Mọi người reo hò ủng hộ, trong đó cũng có người đứng hàng đầu. Mọi người reo hò ủng hộ, trong đó có một người đứng hàng đầu tin tưởng và cổ võ mạnh mẽ hơn cả. Nhà biểu diễn chỉ vào ông giáo sư đó tuyên bố, mời ông lên xe. Bạn có thể tưởng tượng giây phút kế tiếp là những giây phút hổ thẹn đến chừng nào cho vị giáo sư kia không? Ông ta thực sự tin vào khả năng của nhà biểu diễn. Ông ta đã công bố đức tin và cũng nghĩ rằng mình tin, nhưng lại không muốn ngồi vào chiếc xe một bánh đó. Đối với Chúa Giê-xu cũng vậy. Rất nhiều người bảo rằng họ tin Ngài, nhiều người bảo rằng họ theo Ngài, nhưng không bao giờ dám ngồi vào xe cút kít. Họ chưa bao giờ thực sự cam kết phó thác cả 100% cuộc đời cho Ngài. Có nhiều người hỏi rằng, như vậy lượng đức tin tôi cần có là bao nhiêu? Chúa Giê-xu bảo rằng, chỉ cần có đức tin bằng hạt cải. Người khác lại hỏi, phải có loại đức tin nào? Đây không phải là vấn đề loại đức tin đặc biệt, vì chỉ có một loại đức tin. Chính đối tượng của đức tin mới quan trọng. Đối tượng đức tin của bạn là gì? Đối tượng đó phải là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không phải đức tin nơi nghi thức, không phải đức tin nơi các sinh tế, đức tin vào luân lý, đức tin vào chính mình, hay vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh dạy rằng, đức tin tự thể hiện qua ba phương thức. Đức tin thể hiện trong giáo lý, nghĩa là trong điều bạn tin. Đức tin thể hiện trong sự thờ phượng, nghĩa là trong sự tương thông với Đức Chúa Trời và sự thông công với Hội Thánh. Đức tin cũng tự thể hiện trong đời sống luân lý, nghĩa là cách sống và cách cư xử hàng ngày. Chúng ta sẽ bàn đến trong những chương khác. Kinh Thánh cũng dạy rằng, đức tin không chấm dứt sau khi một người đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế để nhận sự cứu rỗi, nhưng cứ tiếp tục tiến tới. Đức tin tăng trưởng, lúc đầu có thể yếu ớt, nhưng sẽ mạnh mẽ hơn khi bạn khởi sự đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ và kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời trong cuộc sống cơ đốc nhân. Sau khi bạn đã ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng đức tin, bạn phải tin cậy, phó thác cho Ngài giữ gìn bạn, thêm sức cho bạn, nâng đỡ bạn, bảo tồn bạn. Bạn sẽ ngày càng học biết nhiều hơn cách thức tùy thuộc nơi Chúa Cứu Thế trong mọi nhu cầu, đối phó với mọi hoàn cảnh và mọi thử thách. Bạn sẽ học nói được như Phao-lô, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong thân xác, là sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2, câu 20. Khi bạn đã có đức tin để được cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn đã bước thêm một bước nữa, tiến đến cuộc sống bình an với Chúa.
Ra khỏi tiền sách đau thương đêm mơ màng, Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô miền thông thoáng tươi vui thêm huy hoàng, Giê-xu tôi đến theo Ngài, tôi bệnh tật đến nơi
Chương trình Theo Chân Chúa Cứu Thế đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi mong rằng những điều trình bày hôm nay về đức tin sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu quý thính giả nào chưa đặt lòng tin nơi Chúa, thì đây là thời điểm và là cơ hội để quý vị làm điều đó. Xin hãy thưa với Chúa lời này: Con là một tội nhân cần Chúa cứu rỗi. Xin đoái thương con, tha tội cho con và tiếp nhận con. Amen. Chúng tôi tin rằng Chúa sẽ nghe và Ngài sẽ đáp ứng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.